từ xa thấy hòa thượng đến, liền đứng dậy nghênh đón, rước bình bát nơi tay, đặt trên đế để bát, hay trên giàn để bát, hoặc treo nơi đầu võng, lấy tăng già lê từ trên đầu hay trên vai, trương ra xem có mồ hôi, đất bẩn hay không, hoặc bị bùn nhơ hay phân chim, vân vân. Nếu có các thứ bẩn ấy, thì đem giặt cho sạch, vắt ráo nước, trương ra phơi trên giường cây hay giường dây. Lại nên trải chỗ ngồi cho hòa thượng, mang guốc dép, đá rửa chân, khăn lau chân, đồ đựng nước cho hòa thượng. Đập đôi guốc rồi nên để bên tả, chỗ đất không ẩm thấp. Nếu chỗ đất bị ẩm thấp thì nên dời chỗ khác. Hòa thượng rửa chân rồi nên đổ nước, đem hòn đá rửa chân, khăn lau chân để lại chỗ cũ, rồi rửa tay mình cho sạch, trao nước sạch cho hòa thượng rửa tay. Mình có thức ăn gì nên đem dâng lên hòa thượng và thưa: đây là phần ăn của con, mời hòa thượng dùng. Nếu hòa thượng dùng thì phải đứng hầu, cung cấp các thứ cần dùng. Sau bữa ăn, có sữa, nước nấu cao, nước muối chua, nước đại mạch, rau hay củ nên dâng cho thầy. Nếu nóng thì quậy cho nguội, cần nước thì dâng nước. Nếu gần quá nửa ngày thì nên cùng thầy đồng ăn. Hòa thượng dùng rồi nên rước bình bát từ nơi tay đem rửa. Mình ăn rồi, còn thức ăn dư nên cho người hoặc phi nhân, hay đổ nơi chỗ đất sạch không có cỏ, hoặc chỗ nước sạch không có quăng. Lấy đồ đựng thức ăn rửa sạch để lại chỗ cũ. Lấy tọa cụ, đồ rửa chân, bình tịnh thủy, bình súc miệng để trở lại chỗ cũ, đem dẹp sạch sẽ chỗ ăn. Có người dùng bình bát đựng thức ăn dư đem đổ, các tỳ kheo thấy đều nhòm gớm. Đức Phật dạy, từ nay về sau không được dùng bình bát đựng thức ăn dư đem đổ, mà nên dùng đồ để đựng thức ăn dư riêng, như đồ bể hay đồ cũ, sọt bằng tre, hoặc dùng chổi quét cho sạch. Bình bát dùng để ăn phải là thứ tốt và tinh khiết mới thọ trì. Khi vào phòng hòa thượng, nên để ý xem có bụi đất hay không. Nếu có, phải lau quét. Giường dây, giường cây, tọa cụ, nệm lớn, nệm nhỏ, gối, chăn, mền, chân giường, đồ trải dưới đất, nên ghi nhớ chỗ để của nó, rồi đem ra ngoài hong phơi. Khi lau quét dọn dẹp trong phòng nên để ý, nếu có ống đựng kim chỉ, dao hoặc vải y rách cũ, cho đến một vài viên thuốc cũng phải để chỗ dễ thấy, để người chủ thấy mà lấy. Nên lau quét trên các cây móc y, trên cọc hoặc trên móc ngà voi, vân vân. Nếu trong phòng bị hư mục hay bị chuột làm ổ thì phải tu bổ sửa sang lại, cần trét thì trét, cần nện thì nện, cần làm cho bằng thì làm cho bằng, cần dùng nước bùn rưới lên trên cho sạch sẽ thì nên dùng nước bùn rưới lên trên cho sạch, nên dùng đất trải lên trên cho khô ráo thì làm cho khô ráo. Trong phòng, thảm ngồi nếu không được trải ngay thẳng thì sửa lại cho ngay thẳng. Nếu đã ngay thẳng rồi thì phải để như cũ. Trước hết, lau chân giường, xếp giường dây, chân giường dây đem để trong phòng. Trên giường, lấy nệm lớn, nệm nhỏ, gối, chăn, y để trong phòng. Trải nệm lớn trước, trải nệm nhỏ sau. Chăn gối để ngay bên trên. Có người lấy y thường mặc và y không thường mặc để chung một chỗ, bấy giờ bị lẫn lộn. Phật dạy, từ nay về sau, không nên đem y thường mặc để chung một chỗ với y không thường mặc. Mỗi thứ nên để riêng một chỗ. Có người lấy đẩy đựng bình bát, đẩy đựng giày guốc, ống đựng kim, đồ đựng dầu để chung một chỗ. Các tỳ kheo thấy nhòm gớm. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Từ nay về sau, đẩy đựng bình bát, ống đựng kim để một chỗ, đẩy đựng guốc dép, đồ đựng dầu để một chỗ. nên ở trong phòng mà đặt cây gài cửa cẩn thận, đừng cao quá, thấp quá. Ra ngoài phòng cần xem lại cửa, xem trong sân có đất bụi, đồ bất tịnh hay không. Nếu có, phải quét cho sạch, nên lấy bình bát sạch rửa cho sạch, rồi lấy đầy bình nước để lại chỗ cũ. Lại nên trao cho hòa thượng đầy đủ bình nước tắm, đồ đựng cơm nước. Đến giờ tắm, nên đến thưa với hòa thượng xem ngài có muốn tắm không. Nếu ngài cần tắm, nên vào trong nhà tắm trước, xem dưới đất quá bẩn thì phải quét dọn cho sạch. Cần rưới nước thì rưới nước, cần quét thì quét. Có nước không sạch, cần đổ thì đổ. Cần đem nước vào thì đem, cần đem củi vào thì đem, cần bữa củi thì bữa, cần đem bếp vào thì đem vào. Nên trao cho hòa thượng đầy đủ phương tiện nơi nhà tắm, như bình và ghế nhỏ ngồi, dụng cụ cạo đất, đồ đựng nước, đồ đựng bùn đất, tháo đậu, các dụng cụ tắm rửa. Vị ấy nên thưa với hòa thượng trước khi nhen lửa. Nhen lửa rồi, phải thưa thầy biết để thầy vào tắm. Nếu hòa thượng bệnh yếu hay quá già, mình nên dìu hòa thượng vào, hay mời hòa thượng ngồi trên giường cây, giường dây, hay dùng y khiêng hòa thượng vào. Khi vào trong nhà tắm, nên rước y nơi tay hòa thượng. Trong nhà tắm có móc áo, hoặc móc ngà voi, hay giá y, thì đem y máng nơi đó. Nếu có dầu, thì đem dầu thoa mình hòa thượng. Đồ đựng dầu nên để dưới đất, lấy sợi dây cột lên cây trụ hay móc long nha. Nếu hòa thượng già yếu bệnh hoạn, nên dìu hòa thượng vào nhà tắm. Khi đến, nên lấy ghế ngồi tắm, bình nước rửa, dao cạo mồ hôi, đồ đựng nước, đồ đựng bùn, tháo đậu, các dụng cụ để tắm. Nếu có khói xông vào mặt hòa thượng, phải lấy khăn ngăn khói. Nếu đầu và lưng hòa thượng bị nóng, thì lấy khăn che lại. Vị ấy nên bạch với hòa thượng, sau mới vào nhà tắm. Nếu hòa thượng đã vào trước, sợ trong nhà tắm ồn, không dám vào, nên khởi ý nghĩ: nay ta không vì mình, mà vào để tắm rửa cho hòa thượng. Có thể nghĩ như thế rồi vào. Vào rồi nên xoa chà thân thể cho hòa thượng, nên đứng sau hòa thượng. Nếu muốn xoa chà thân thể người khác hay nhờ người khác xoa chà thân thể, thì nên bạch với hòa thượng, sau đó mới xoa chà hay nhờ xoa chà. Vị ấy nên rửa cho hòa thượng rồi mới rửa cho mình. Nếu hòa thượng quá già, bệnh hoạn, ốm yếu, thì nên dìu hòa thượng ra khỏi phòng tắm, lấy ghế mời hòa thượng ngồi, lấy khăn lau thân thể, lấy khăn lau mặt, lấy khăn lau mắt trao cho hòa thượng, rồi nên để cục đá rửa chân, lấy nước rửa chân, lấy khăn lau chân. Trao xong nên lấy nước rửa chân, đập vũ hay lau guốc dép trao cho hòa thượng. Kỹ đến, lấy y trương ra xem, đập vũ trao cho hòa thượng. Nếu có thuốc nhỏ con mắt hoặc bột thơm, trao cho hòa thượng, hoặc có nước cam, nước mật, rửa tay rồi trao cho hòa thượng. Nếu hòa thượng già yếu bị bệnh gầy ốm, thì nên lấy giường dây, giường cây, mời hòa thượng ngồi lên trên, hoặc dùng y khiêng hòa thượng trở vào trong phòng. Khi vào trong phòng rồi, lấy tay sửa soạn chỗ nằm, xem xét trải ngọa cụ. Mời hòa thượng nằm. Trước hết, trao áo lót cho hòa thượng, sau đó lấy y hay chăn phủ lên mình hòa thượng. Khi ra khỏi phòng, nhớ đóng cửa phòng, rồi đến nhà tắm xem xét lại bình nước tắm, dao cạo mồ hôi, ghế ngồi tắm, bình đựng nước, đồ đựng bùn đất, thuốc bột, tháo đậu. Các vật dùng để tắm phải để lại vị trí cũ của nó. Nếu trong nhà tắm có chứa nước không sạch, phải đổ đi. Nên tắt lửa thì tắt, nên vùi lửa thì vùi, nên đóng cửa thì đóng, nên đem khóa cửa đi thì đem đi. Đệ tử mỗi ngày 3 lần nên đến thăm hỏi hòa thượng. đệ tử nên vì hòa thượng làm hai việc nhọc nhằn không được từ khước. Một là sửa soạn phòng xá, hai là may vá và giặt y phục. Hòa thượng như pháp dạy bảo điều gì, đệ tử phải phụng hành. Nếu hòa thượng sai đi đâu, làm việc gì thì không được từ nan, viện cớ không đi. Nếu từ nan thì sẽ như pháp trị. Từ nay về sau, quy định người đệ tử tu theo pháp của đệ tử đối với hòa thượng. Nếu đệ tử không phụng hành pháp của đệ tử, sẽ như pháp trị. 2.5 A Xà Lê. Bấy giờ, các tỳ kheo mới thọ giới, hòa thượng mạng chung không biết ai giáo thọ. Do không được giáo thọ, nên không xét biết oai nghi, khoác y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ này, chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh. Trong bữa đại thực, tiểu thực, lớn tiếng kêu la như bà la môn nhóm họp, không khác. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, từ nay về sau, cho phép có pháp của A Xà Lê và pháp của đệ tử. A Xà Lê đối với đệ tử như con, đệ tử đối với A Xà Lê tưởng như cha. Trên dưới dạy bảo nhau, trên dưới phụng sự nhau. Có như vậy, ở trong Phật Pháp mới thêm sự lợi ích, mới lưu truyền rộng rãi. Pháp thức thỉnh A Xà Lê như sau. Người thỉnh để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Đại Đức một lòng thương tưởng, con tên là. Nay cầu Đại Đức làm vị y chỉ, nguyện Đại Đức vì con làm y chỉ. Con y chỉ nơi Đại Đức mà an trú. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. Vị Đại Đức nên nói, được, tôi cho ông y chỉ, ông chớ buông lung. Các tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép tác pháp y chỉ. Tỳ kheo mới thọ giới mà cho người y chỉ, không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ, nên người ấy không xét biết oai nghi, khoác y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ này, chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh. Trong bữa ăn chính, ăn phụ, lớn tiếng kêu la như bà la môn nhóm họp. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách tỳ kheo kia. Đức Thế Tôn chỉ giới, cho phép nhận người y chỉ, mà các thầy là tỳ kheo mới thọ giới, tại sao lại nhận người y chỉ, để không biết giáo thọ? Vì không được giáo thọ, nên không xét biết oai nghi, khoác y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ này, chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh. Trong bữa đại thực, tiểu thực, lớn tiếng kêu la như bà la môn nhóm họp. Các tỳ kheo quở trách rồi, họ đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo kia. Ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều chẳng nên làm. Này tỳ kheo, tại sao Đức Thế Tôn chỉ giới cho phép nhận người y chỉ, mà các ông là tỳ kheo mới thọ giới, lại nhận người khác y chỉ, không biết giáo thọ? Vì không được giáo thọ, nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ này, chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh. Trong bữa đại thực, tiểu thực, kêu la lớn tiếng như pháp của bà la môn nhóm họp. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, từ nay về sau, cho phép tỳ kheo 10 tuổi cho người y chỉ. Khi các tỳ kheo kia nghe Đức Thế Tôn chỉ giới, cho phép tỳ kheo 10 tuổi cho người y chỉ, thì có tỳ kheo 10 tuổi kia ngu si, không trí tuệ, cho người y chỉ, không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ, nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ này, chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh. Trong bữa đại thực tiểu thực, kêu la lớn tiếng như pháp của Bà La Môn nhóm họp. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách tỳ kheo kia. Thế Tôn chế giới, cho phép tỳ kheo 10 tuổi, được cho người y chỉ. Mà các thầy tuy 10 tuổi, nhưng ngu si, lại cho người y chỉ, không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ, nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tề chỉnh, khất thực không như pháp. Nhận bất tịnh thực chỗ này, chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh. Trong bữa đại thực tiểu thực, kêu la lớn tiếng như pháp của Bà La Môn nhóm họp. Tỳ kheo quở trách rồi, đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo kia. Các ông làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc chẳng nên làm. Ta chế giới cho phép tỳ kheo 10 tuổi, được cho người y chỉ. Các ông tuy 10 tuổi mà ngu si, lại cho người y chỉ, để rồi không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ, nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tề chỉnh, vân vân, cho đến như pháp của Bà La Môn nhóm họp. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, từ nay về sau, cho phép tỳ kheo 10 tuổi có trí tuệ, cho người y chỉ. Khi các tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép tỳ kheo 10 tuổi có trí tuệ, cho người y chỉ. Có tỳ kheo kia tự xưng rằng, tôi 10 tuổi, có trí tuệ, bèn cho người y chỉ. Song vị kia cho người y chỉ rồi, không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ, nên họ khoác y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ này, chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh. Trong bữa đại thực, tiểu thực, kêu la lớn tiếng như pháp của Bà La Môn nhóm họp. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách tỳ kheo kia. Thế Tôn chế giới, cho phép tỳ kheo 10 tuổi có trí tuệ, cho người y chỉ. Mà thầy tự nói, tôi có trí tuệ, bèn cho người y chỉ. Cho rồi mà không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ, nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tề chỉnh, khất thực không như pháp. Nhận bất tịnh thực chỗ này, chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh. Trong bữa đại thực, tiểu thực, lớn tiếng kêu la như Bà La Môn nhóm họp. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo kia. Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Ta chế giới cho phép tỳ kheo 10 tuổi có trí tuệ, cho người y chỉ. Mà ông tự nói có trí tuệ để cho người y chỉ. Cho y chỉ rồi, không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ, nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tề chỉnh, khất thực không như pháp. Nhận bất tịnh thực chỗ này, chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh. Trong đại thực, tiểu thực, kêu la lớn tiếng như pháp của Bà La Môn nhóm họp. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, từ nay về sau nên chế pháp A Xà Lê, khiến cho hành pháp A Xà Lê. A Xà Lê đối với đệ tử nên tác pháp như vậy, nên phụng hành pháp như vậy. A Xà Lê đối với đệ tử phải làm như thế nào, tất cả đều giống như pháp của Hòa Thượng đối với đệ tử. Đệ tử đối với A Xà Lê phải làm như thế nào, tất cả đều giống như pháp của đệ tử đối với Hòa Thượng. Văn đồng nên không chép ra. 2.6 Y chỉ và dứt y chỉ. Bấy giờ các đệ tử không thừa sự cung kính Hòa Thượng, cũng không thuận pháp của đệ tử. Các tỳ kheo đến bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, từ nay về sau nên cho tác pháp khiển trách. Các tỳ kheo không biết khiển trách như thế nào. Đức Phật dạy, cho phép khiển trách bằng 5 cách. Hòa Thượng nói như sau. Nay ta quở trách ngươi, ngươi đi đi. Ngươi đừng vào phòng ta. Ngươi đừng làm việc gì cho ta. Ngươi cũng đừng đến chỗ ta. Ta không nói chuyện với ngươi. Đó gọi là 5 việc Hòa Thượng quở trách đệ tử. A Xà Lê quở trách đệ tử cũng có 5 cách, nói. Nay ta quở trách ngươi, ngươi đi đi. Ngươi đừng vào phòng ta. Ngươi đừng làm việc gì cho ta. Ngươi cũng đừng đến chỗ ta. Ta không nói chuyện với ngươi. Đó gọi là 5 việc A Xà Lê quở trách đệ tử. Đức Thế Tôn cho phép khiển trách. Các tỳ kheo không biết nên khiển trách vì chuyện gì. Các tỳ kheo đến bạch với Đức Phật. Đức Phật dạy, đệ tử có 5 việc. Hòa Thượng, A Xà Lê nên khiển trách đệ tử. Không biết xấu, không biết hổ, không nghe lời dạy, làm điều phi oai nghi, không cung kính. Đệ tử có 5 việc như vậy, Hòa Thượng A Xà Lê cần phải quở trách. Lại có 5 việc, không biết xấu, không biết hổ, khó dạy, làm bạn cùng kẻ ác, ưa đến nhà dâm nữ. Lại có 5 việc, không biết xấu, không biết hổ, khó dạy, cùng người ác làm bạn, ưa đến nhà phụ nữ. Lại có 5 việc, không biết xấu, không biết hổ, khó dạy, làm bạn cùng kẻ ác, ưa đến nhà đồng nữ lớn. Lại có 5 việc, không biết xấu, không biết hổ, khó dạy, làm bạn cùng kẻ ác, ưa đến nhà huỳnh môn. Lại có 5 việc, không biết xấu, không biết hổ, khó dạy, làm bạn cùng kẻ ác, ưa đến tinh xá của tỳ kheo ni. Lại có 5 việc, không biết xấu, không biết hổ, khó dạy, cùng người ác làm bạn, ưa đến tinh xá của Thức Swamana Sajini. Lại có 5 việc, không biết xấu, không biết hổ, khó dạy, làm bạn cùng kẻ ác, ưa xem Bắc Ba Ba rùa. Đệ tử có 5 việc như vậy thì Hòa Thượng A Xà Lê nên tác pháp quở trách. Đức Thế Tôn cho phép khiển trách đệ tử. Các tỳ kheo lại khiển trách suốt đời. Đức Phật dạy, không được khiển trách suốt đời. Vị ấy khiển trách suốt mùa an cư. Đức Phật dạy, không được như vậy. Vị kia khiển trách người bệnh, trong khi Hòa Thượng A Xà Lê không trông nom người bệnh, tỳ kheo khác cũng không trông nom, khiến cho người bệnh khốn đốn. Đức Phật dạy, không được khiển trách người bệnh. Vị kia khiển trách người vắng mặt, các tỳ kheo nói, ngươi bị khiển trách. Đương sự nói, con không bị khiển trách. Đức Phật dạy, không nên quở trách người vắng mặt. Vị kia không nói rõ tội lỗi mà quở trách. Các đệ tử nói, con phạm tội gì mà bị quở trách? Đức Phật dạy, không nên không nói rõ tội trạng mà khiển trách. Nên nói rõ tội trạng như vậy. Ngươi phạm tội như vậy, như vậy. Người bị khiển trách rồi, lại cung cấp vật dụng và chịu sai khiến. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Vị kia đã tác pháp quở trách rồi, vẫn nhận sự cung cấp và sai khiến người ấy. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Người khiển trách rồi, mà vẫn ở đó y chỉ. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Vị kia tác pháp khiển trách rồi mà vẫn cho người ấy y chỉ. Đức Phật dạy, không được như vậy. Người bị quở trách rồi, không sám hối hòa thượng A Xà Lê, bèn đi. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Người bị quở trách rồi, bèn ở bên các tỳ kheo khác, không chấp sự cho hòa thượng A Xà Lê, mà cũng không chấp sự các tỳ kheo khác. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Người bị quở trách rồi, không có người hướng dẫn việc tùy thuận, nên bỏ đi xa, hoặc thôi tu, hoặc không tin ưa Phật Pháp. Đức Phật dạy, những vị khác nên với ý nghĩ vì Hòa Thượng A Xà Lê của vị ấy khuyên họ sám hối để thầy trò hòa hợp. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo dụ dẫn đệ tử người khác đi. Các tỳ kheo đến bạch Đức Phật. Đức Phật dạy, không được dụ dẫn đệ tử người khác đi. Nếu dụ dẫn đi, thì nên như pháp trị. Vị Hòa Thượng A Xà Lê kia hoặc phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử, hoặc diệt tẩn, hoặc đáng diệt tẩn, đối với pháp sa môn không lợi ích. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Phật dạy, cho phép dụ dẫn đi, với ý nghĩ khuyên bảo để cho vị ấy được thêm lớn sự lợi ích đối với pháp sa môn. Người bị quở trách rồi, không chịu đến Hòa Thượng A Xà Lê để sám hối. Đức Phật dạy, bị quở trách rồi, nên đến Hòa Thượng A Xà Lê sám hối. Pháp thức sám hối, người sám trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Bạch Đại Đức, nay con xin sám hối, con không dám tái phạm. Nếu thầy cho phép sám hối thì tốt, bằng không cho phép thì mỗi ngày 3 lần, sáng, trưa, chiều, xin được sám hối. Nếu thầy cho phép sám hối thì tốt, bằng không thì phải hạ ý tùy thuận, cầu phương tiện để giải bày tội phạm kia. Người ấy hạ ý tùy thuận, không trái nghịch, cầu giải bày tội lỗi, thì vị thầy nên nhận sự sám hối. Nếu không nhận sự sám hối, sẽ như pháp trị. Bấy giờ, có tỳ kheo mới thọ giới, ưa nhàn tịnh, nhưng còn cần y chỉ. Quan sát phòng xá, thấy chỗ A Lan Nhã có một cái hang, liền có ý nghĩ. Nếu được sự y chỉ, ta sẽ ở nơi đây. Vị ấy đem việc này nói với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy. Từ nay về sau, tỳ kheo mới thọ giới, ưa nhàn tịnh, nhưng còn cần phải y chỉ, cho phép y chỉ chỗ khác. Nếu nội trong ngày, trở về lại được. Nếu không được, thì tỳ kheo mới thọ giới, mà ưa ở chỗ nhàn tịnh, được cho phép sống không y chỉ. Bấy giờ, tỳ kheo cựu trú mới thọ giới, cần y chỉ, nghĩ rằng, Đức Thế Tôn chế giới, không được sống không y chỉ. Vị kia bèn bỏ trú xứ đi, trú xứ bị hư hoại. Các tỳ kheo đem vấn đề này đến bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, trường hợp tỳ kheo cựu trú mà mới thọ giới cần y chỉ, cho phép sống không y chỉ, vì thủ hộ trú xứ. Có tỳ kheo nghĩ quyết định ra ngoài giới rồi đi luôn. Nhưng khi ra ngoài giới, trong ngày ấy lại trở về. Các tỳ kheo bạch Phật, trường hợp như vậy có mất y chỉ hay không? Đức Phật dạy, trường hợp đó mất y chỉ. Hòa thượng A Xà Lê có ý nghĩ quyết định ra ngoài giới và đi luôn, không trở lại. Nhưng trong ngày lại trở lại. Các tỳ kheo bạch Phật, trường hợp này có mất y chỉ hay không? Đức Phật dạy, mất y chỉ. Có tỳ kheo bạch với Hòa Thượng A Xà Lê tạm thời ra ngoài giới. Sau khi ra ngoài giới, trong ngày trở về lại, các tỳ kheo bạch Phật có mất y chỉ hay không? Đức Phật dạy, không mất y chỉ. Có hòa thượng A Xà Lê nghĩ rằng tạm thời ta ra ngoài giới. Trong ngày, vị ấy trở về. Các tỳ kheo bạch Phật có mất y chỉ hay không? Đức Phật dạy, không mất y chỉ. Có các tỳ kheo dẫn người thọ giới ra ngoài giới, mời nhóm sáu tỳ kheo đến trao giới cho họ. Nhóm sáu tỳ kheo không đến nên không được thọ giới. Các tỳ kheo đem vấn đề này bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, nếu người tác pháp ba lợi bà sa, bổn nhật trị, ma na đỏa, a phù ha na, tác yết ma, hoặc lập chế, hoặc thọ giới, hoặc người được chúng sai, hoặc có việc cần giải bày, những việc như vậy, kêu đến mà không đến, thì phải như pháp trị.